Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, tập 82. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. A Di Đà Phật. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật, Đại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật, Đại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật, Đại Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà, Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma, Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già, Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 300, hàng cuối cùng. An trụ trong hết thảy pháp công đức. Hết thảy công đức chỉ công đức vô tận của Phật quả. Nhân Vương Kinh sớ dạy: Thí vật được gọi là công, hồi báo quy về mình thì gọi là đức. Tịnh Ảnh sớ giảng: Công là công năng, các hành đều có công năng lợi ích nên gọi là công. Công này là gia đức, đức vốn tự có sẵn của thiện hành nên gọi là công đức. Thể của đức gọi là pháp. Đầu tiên chúng ta xem đoạn này. Câu kinh này hết sức quan trọng, đầy đủ vô lượng hạnh nguyện. Cái này thì bài trước chúng ta đã học qua rồi. Tiếp theo là an trụ trong hết thảy pháp công đức. Hai từ an trụ này rất quan trọng. Trong tâm thật có, thật sự có cái gì? Chính là có hết thảy pháp công đức. Hoặc là nói, chúng ta đem tâm của mình an trụ nơi hết thảy pháp công đức. Hết thảy pháp công đức là gì? Vô lượng công đức trên quả địa của Như Lai là thứ vốn sẵn có trong tự tánh. Tự tánh chính là chân tâm. Chân tâm vốn sẵn có vô lượng công đức. Trong bộ kinh này, pháp môn này có vô tận công đức Phật quả, chính là chỉ cho đức hiệu của A-di-đà Phật. Danh hiệu này là vô tận công đức Phật quả. Cho nên người niệm Phật có được vô tận công đức Phật quả hay không? Cái này chưa chắc. Vì sao vậy? Bởi vì chúng ta không có an trụ. Mấu chốt nằm ở hai chữ an trụ này. Chúng ta niệm Phật, trong tâm vẫn còn tạp niệm, vẫn còn vọng tưởng, nên không có sự an trụ này. Làm thế nào mới được xem là an trụ? Buông bỏ vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, trong tâm chỉ có một câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi. Đây được gọi là an trụ. Danh hiệu A Di Đà Phật đầy đủ vô lượng vô biên công đức. Cái ý này ở phần sau của chú giải cũng có. Trước hết chúng ta xem trong nhân thí vật. Thí là bố thí. Bố thí có tài bố thí, pháp bố thí với vô úy bố thí. Dẫu bố thí có nhiều hơn nữa cũng không ra ngoài phạm vi của ba loại lớn này. Lấy vật đi bố thí cho tất cả chúng sanh, đây gọi là công. Cái mình nhận được thì gọi là đức. Bố thí cần phải có tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm cung kính thì công đức mới viên mãn. Lỡ như kém khuyết mất chân thành hay cung kính thì vẫn có đức, nhưng cái đức ấy không trọn vẹn. Thuần là lợi tha, không cầu lợi mình thì công đức ấy sẽ viên mãn. Nhưng nếu vì muốn lợi mình mà đi bố thí thì công đức của sự bố thí ấy sẽ có hạn, không phải công đức viên mãn. Cho nên quả báo bố thí của mỗi người không giống nhau. Cái này chúng ta không thể không biết. Trong Tịnh Ảnh Sớ Giảng, công là công năng. Các hành đều có công năng lợi ích nên gọi là công. Hành là lục độ vạn hành. Bố thí trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn thiền định bát nhã, hành môn của Bồ Tát thường nói về sáu loại lớn này. Môn nào cũng đều có công năng lợi ích. Hai loại lợi ích của tự và tha hoàn toàn có đủ, cho nên gọi là công. Cái công này là gia đức của thiện hành. Ai chịu làm? Người phát Bồ Đề Tâm sẽ làm. Người có tâm từ bi sẽ chịu làm. Trong từ bi lại phân ra vô duyên từ bi, pháp thân Bồ Tát với chư Phật Như Lai có pháp duyên từ bi, còn tam thừa Bồ Tát thì có ái duyên từ bi. Chúng sanh xấu nẻo thấy đều là từ bi y như vậy, nhưng được phân ra thành rất nhiều cấp bậc, nhưng vẫn được tính là thiện hành, là gia đức của thiện hành. Đức có lớn nhỏ không đồng. Đức thể, danh pháp, ý là thể của đức thì được gọi là pháp, là pháp công đức. Pháp tiếng Phạn là Đạt Ma, chỉ chung cho hết thảy các thứ, chẳng luận là lớn hay nhỏ, hữu hình, vô hình, chân thật hay hư vọng, là sự vật hay là đạo lý, đều dùng chung một danh từ, đó là pháp. Cho nên trong nhà Phật thường hay giảng Phật pháp vô biên, Phật pháp bao la, dùng một đại danh từ này để bao hàm trọn vẹn hết thảy trong đó, chính là toàn thể vũ trụ. Chúng ta nói tất cả pháp thế xuất thế gian, chỉ cần một từ pháp này là đã gói trọn tất cả. Duy thức luận nói tương đối tường tận hơn. Pháp có nghĩa gì? Là quỷ trì. Quỷ là khuôn phép có thể giúp cho chúng ta khởi lên kiến giải. Vật chính là chúng sanh. Chúng sanh là chỉ cho tất cả chúng sanh hữu tình. Người đó có thể nhìn thấy, nghe thấy, tiếp xúc được, có thể hiểu, biết rằng đây rốt cuộc là như thế nào. Hải Hiền Lão Hòa Thượng có một lần lên núi, giữa đường gặp phải một con sói. Bên dưới là vách đá dựng đứng, một con sói lớn. Đó là mãnh thú. Trong tâm ngài nghĩ có muốn trốn cũng chẳng cách gì thoát nổi, nên một lòng niệm A-di-đà Phật. Con sói này đi đến trước mặt ngài, cắn vào gấu quần của ngài, kéo ngài vào trong ổ sói. Trong cái ổ đó ngài nhìn thấy một con sói cái sắp chết. Lòng Lão Hòa Thượng biết rõ rồi, thì ra con sói này đang cầu ngài siêu độ, cho nên ngài ngồi xuống bên cạnh, một lòng niệm Phật hồi hướng cho nó. Mười mấy phút sau, con sói này tỉnh lại, sinh ra năm con sói con. Con sói đực như thể khom lưng cúi đầu, giống như đang cảm ơn ngài vậy. Lão Hòa Thượng bèn khai thị cho nó: con nên làm nhiều chuyện tốt một chút, bớt làm chuyện xấu, đừng đi vào đường súc sanh nữa, đời sau được làm thân người, niệm Phật cầu sanh tịnh độ tốt biết mấy. Sau khi ngài rời khỏi, ngày hôm sau vẫn đi qua con đường đó. Con đường này ngài thường đi qua, lại gặp con sói đó mang theo một tổ mật ong rừng biếu cho Lão Hòa Thượng. Lão Hòa Thượng bèn nhận mang về. Người ta hỏi: tổ mật ong rừng này ở đâu ra vậy? Ngài bèn nói với mọi người: anh xem, súc sanh còn biết báo ân này, hôm qua tôi cứu nó, hôm nay anh xem nó còn biết đáp lễ lại nữa. Đây là sói, súc sanh, nó còn biết nhìn, biết nghe, tiếp xúc được, nó có thể hiểu. Nó biết Lão Hòa Thượng là người tốt, Lão Hòa Thượng có đạo đức, Lão Hòa Thượng có thể cứu nó. Đây gọi là quý phạm. Phạm là tấm gương, để chúng ta hiểu được. Ví dụ, đây là cử ra ví dụ. Vô thường, vô thường là nhất pháp, khiến cho chúng sanh khởi lên kiến giải vô thường, để có người ta có được một cái nhìn hiểu biết về vô thường, cái này có sanh diệt. Hiện tượng này không thể tồn tại dài lâu. Nói cho sâu xa thì mọi hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần, hiện tượng tự nhiên đều là vô thường, đều không cách gì thường trụ lâu dài. Thường là không sanh không diệt, vô thường là pháp sanh diệt. Trì là trụ trì, trụ là dừng lại trong một khoảng thời gian, trì là bảo trì. Đây gọi là trụ trì. Thời gian trụ trì dài hay ngắn không giống nhau. Chẳng bỏ tự tướng, hết thảy các pháp mọi thứ đều có tướng của nó. Có những hiện tượng chỉ trong vòng có vài ngày là đã biến mất rồi. Chẳng hạn chúng ta thấy hoa, hoa nở, hoa tàn. Có những loài hoa thời gian nở được dài hơn một chút, một tuần nó mới tàn. Có những loài nở hoa được hai ngày là đã tàn rồi. Loài hoa nhanh tàn nhất chính là hoa quỳnh. Hoa quỳnh vừa nở, sau khi nở nó chỉ giữ được nét tươi đẹp trong vòng chỉ khoảng mười mấy phút, sau đó từ từ tàn úa. Cho nên nó có tự tướng. Tự tướng cũng là biến hóa trong từng sát na. Tương tự, tương tục, không phải thật sự tương tục. Nếu như thật là tương tục thì nó không bao giờ thay đổi. Đó mới gọi là tướng tương tục. Một niệm trước là một tướng phần, chẳng niệm nào giống niệm nào. Cho nên trong Kinh Đại Thừa Phật bảo tương tự tương tục nói thật là hay. Phần sau nói câu an trụ hết thảy được hồi sớ giảng như sau. An trụ nghĩa là bất động, đức thành chẳng thoái nên bảo là an trụ. Không đức nào chẳng đủ nên nói là hết thảy. Chúng ta phải mang câu Phật hiệu này an trụ vào trong tâm mình, niệm niệm không quên câu Phật hiệu này. Quả thật đầy đủ hết rồi, công đức vô lượng vô biên. Phần trước chúng ta đã học qua Phật hiệu này là thông hiệu của tất cả chư Phật, Như Lai. A-di-đà Phật là tiếng Phạn. Nếu dịch sang ý nghĩa Trung Quốc, A dịch thành vô, Di-đà dịch là lượng, Phật dịch là giác, là trí. Hợp lại với nhau thì chính là vô lượng giác, vô lượng trí. Có vị Phật nào không phải vô lượng giác? Có vị Phật nào không phải vô lượng trí đâu? Cho nên đây là tổng danh hiệu của hết thảy chư Phật. Danh hiệu này đã bao hàm trọn vẹn tất cả đức hiệu của hết thảy chư Phật, không sót một ai. Tất cả vô lượng diệu pháp mà hết thảy chư Phật, Như Lai thuyết ra để độ chúng sanh, đều không lìa cái danh hiệu này. Một câu danh hiệu cũng chứa đựng tất cả kinh giáo, được thuyết bởi tất cả chư Phật Như Lai, không sót một bộ nào. Cho nên công đức danh hiệu là không thể nghĩ bàn. Như cứ lấy thế giới cực lạc mà nói, thế giới này hàm chứa công đức. Tham học trong năm kiếp của A-di-đà Phật nơi tất cả cõi nước của chư Phật, rồi kết thành 48 đại nguyện. Danh hiệu này đã chọn đủ tất cả. A-di-đà Phật trải qua vô lượng kiếp tu hành, chứng đắc quả vị cứu cánh, đầy đủ công đức vô lượng vô biên cũng ở ngay trong danh hiệu này. Cho nên công đức chấp trì danh hiệu cũng không thể nghĩ bàn. Bạn chấp trì danh hiệu sẽ được hết thảy chư Phật tán thán. Huống hồ Bồ Tát Thiện Long với thiện thần chứ. Chúng ta phải nhận thức được điều này cho thật rõ. Càng rõ ràng, càng minh bạch, bạn mới thật sự để câu danh hiệu này vào trong tâm. Phải biết đây mới là chuyện trọng đại hàng đầu trong cuộc đời chúng ta. Chính như Hải Hiền Lão Hòa Thượng từng nói, lo mà niệm Phật cho tốt, thành Phật là việc lớn. Vạn sanh thế giới cực lạc coi như thành Phật rồi, người niệm Phật chính là thành Phật. Những chuyện khác đều là giả, đều là do A Lại Gia biến hiện ra. Sáu nẻo mười pháp giới mà thôi. Khi ta chuyển tám thức thành tứ trí, thì sáu nẻo mười pháp giới liền biến mất, giống như nằm mơ vậy, nay tỉnh lại rồi. Cảnh giới trong mộng, đến vết tích của nó cũng tìm không thấy. Kinh Kim Cang nói rất hay, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bào ảnh. Chữ tất cả pháp hữu vi này là ám chỉ cho sáu nẻo luân hồi với mười pháp giới. Hữu vi là có sanh có diệt. Lúc mê thì nó hiện ra, đến khi giác ngộ thì nó liền biến mất. Đây là chân tướng sự thật. Trong Kinh Đại Thừa nói về thật tướng các pháp. Chúng ta đem những thứ hư giả đặt vào trong tâm, đó là tạo nghiệp. Thứ mà nghiệp lực này cảm hiện ra chính là sáu nẻo luân hồi với mười pháp giới. Phẩm hành nguyện trong phần trước có nêu, trong khoảng một niệm tất cả hành nguyện đều được thành tựu. Ý nói trong một niệm, một niệm này chính là một câu Phật hiệu. Viên thành hạnh nguyện, viên mãn thành tựu mười đại nguyện vương của Phổ Hiền. Công đức của mười đại nguyện vương chính ngay trong câu Phật hiệu này, nên có thể an trụ trong hết thảy pháp công đức của Như Lai Phật quả. Đây là tổng xưng. Câu Phật hiệu này có thể làm được điều đó. Tuyệt đối không được quên câu Phật hiệu này. Cái này còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Bạn có am hiểu về Phật hiệu hay không, điều chẳng sao. Mấu chốt ở chỗ bạn có tin hay không. Chỉ cần bạn tin, bạn liền có thể đạt được. Chỉ cần bạn phát nguyện cầu sanh, liền có thể thỏa mãn cho nguyện vọng của bạn. Chúng ta xem tiếp đoạn thứ ba. Du hành phương tiện. Kinh văn chỉ có hai câu: Du bộ thập phương, hành quyền phương tiện. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão. Du bộ thập phương, hành quyền phương tiện. Hai câu này khen ngợi quyền đức của đại sĩ. Quyền là nói đối với thật, thật là thể, quyền là dụng, cũng tức là thiện xảo phương tiện mà chúng ta đề cập đến. Quan Thế Âm Bồ Tát 32 ứng, Thiện Tài Đồng Tử 53 tham, đều là nói thiện xảo phương tiện đến tột bậc. Thấy chư Phật Như Lai ứng hóa nơi sáu nẻo, ứng hóa trong 10 pháp giới, đây gọi là quyền đức. Du bộ có nghĩa là du hành và du hóa. Ngày nay chúng ta nói là du ngoạn. Mục đích của việc du hành chính là vì để giáo hóa chúng sanh. Du hành không lìa giáo hóa, trong ấy có công đức. Phải đi học tập. Chư Phật Bồ Tát du hành khắp pháp giới, hư không giới, giáo hóa tất cả chúng sanh có duyên. Thế nào gọi là có duyên? Người có thể tin là có duyên, người bằng lòng học là có duyên. Bồ Tát thiện xảo phương tiện, nên dùng thân gì để độ liền hiện thân đó. Xem coi trình độ có. Cho nên Phật không thuyết bất kỳ một định pháp nào cả, hoàn toàn là tương ứng với căn cơ chúng sanh, tương ứng với đối phương, với sở thích, căn tánh của họ, thích ứng với khả năng lý giải của họ. Mọi thứ đều phải hợp với người đó thì việc học của họ mới không gặp khó khăn. Từ từ họ sẽ tiến bộ. Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện trên quả địa cầu này vào 3.000 năm trước, tại khu vực Ấn Độ. Đúng thật là du bộ thập phương. Thế Tôn không có dựng đạo tràng, chỉ chú dưới gốc cây, chạy qua đời sống, tối ngủ dưới gốc cây, ngày ăn một bữa, ôm bát đi khất thực. Đây là một người có đạo đức, có tu dưỡng, chứ không phải người thường. Chân thật có trí huệ, đến khắp nơi giáo hóa chúng sanh. Giáo học của Đức Phật được phân thành nhiều giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, chúng ta gọi nó là giáo dục phổ thế. Phổ là phổ biến, thế là thế gian, người người đều nên tiếp nhận. Nội dung trong đó nói về cái gì? Chính là luân lý, đạo đức, nhân quả. Khuyên người đoạn ác tu thiện. Loại giáo dục này mất 12 năm. những nơi Phật đã đi qua. Không nơi nào không nhận sự giáo hóa của Ngài, không ai không chịu sự ảnh hưởng của Ngài. Con người đều trở nên tốt đẹp, đều trở thành người lương thiện. Còn một số người mong muốn được nâng cao cảnh giới thêm nữa, Phật bèn giảng phương đẳng. Đến đây coi như nâng lên rồi. Đây cũng tựa như bậc trung học. Từ phương đẳng nâng lên nữa là bát nhã, đây tựa như đại học. Mất 22 năm, 8 năm sau cùng là giảng Pháp Hoa, đây tựa như là sở nghiên cứu. Cái này là Pháp Nhất Thừa, đến cái này thì nói những điều chân thật chứ không nói giả nữa. Ba loại phía trước đều là quyền giáo, là thiện xảo phương tiện, sau cùng mới nói thật. Thật là ý gì? Nghĩa là hết thảy chúng sanh vốn dĩ là Phật. Ngài hiện thân thuyết Pháp, thành tựu của Ngài là điều mà tất cả chúng sanh vốn dĩ đều đạt được. Cho nên càng phải nên phát nguyện trở về với bổn tánh. Trở về với bổn tánh đồng nghĩa thành tựu vô thượng bồ đề Phật. Không có lòng ngạo mạn, không có đố kỵ chướng ngại. Ngài thành Phật rồi nên cũng mong sao tất cả mọi người đều thành Phật giống y như Ngài vậy, chứ không phải ở thấp hơn Ngài. Được thế coi như giáo học của Phật được viên mãn rồi. Nếu đem so với hiện nay thì tựa như thầy giáo lấy được học vị tiến sĩ, nên cũng mong tất cả học trò của mình ai nấy đều lấy được học vị này. Dạy học 49 năm, cả một đời đều là dạy học. Hoàn toàn nói thật với bạn, 12 năm đầu là phương tiện thuyết, là vì hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức từ từ nâng cao lên. Trong phương đẳng có quyền có thật, bát nhã là thật giáo, toàn là nói với bạn sự thật. Trong 49 năm, 30 năm sau cùng là giảng về chân tướng sự thật. Đến hội Pháp Hoa, duy chỉ có Pháp Nhất Thừa, không hai cũng không ba, trừ Phật phương tiện thuyết. Nhờ đó chúng ta mới hiểu, thì ra A Hàm phương đẳng bát nhã so với Pháp Hoa toàn là phương tiện thuyết mà thôi. Phật dùng cái nền tảng này để nâng bạn đến cảnh giới của Pháp Hoa. Cảnh giới Pháp Hoa trước đó có dẫn dụng thập phương là bốn phương, vì bốn góc Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc hợp thành tám phương, kể cả hai phương trên dưới, thêm phương trên phương dưới nữa, thành ra mười phương. Không gian thập phương là nói đến không gian. Du bộ thập phương là thần thông du hí của đại sĩ, du hành tự tại hóa độ hết thảy chúng sanh trong mười phương thế giới. Ở chỗ này chúng ta nhất định phải biết, sau khi minh tâm kiến tánh, A Lại Gia chuyển tám thức thành tứ trí. A Lại Gia là năng biến. Sáu nẻo với mười pháp giới là sợ biến. đồng nghĩa không còn thấy sáu nẻo và mười pháp giới nữa. Năng biến đã chuyển rồi, vậy thì người đó sẽ ở đâu? Sẽ trú tại nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới thì bất kể là thể hay tướng, thể là biến pháp giới, hư không giới, tướng cũng không ngoại lệ, cũng là biến pháp giới, hư không giới. Có duyên liền hiện tướng, năng sanh vạn pháp, vô duyên thì hoàn toàn chỉ còn lại một mảng thường tịch quang. Trong thường tịch quang cái gì cũng không có, cũng tức là không có ba loại hiện tượng. Hiện tượng tự nhiên, hiện tượng tâm lý, hiện tượng vật chất đều không có. Thường tịch quang ở đâu? Nó không nơi nào không có, không chỗ nào không có. Nếu gặp duyên thì nó sẽ hiện cõi thật báo. Cõi thật báo cũng vô bờ, vô bến. Đó là nơi Pháp thân Bồ Tát trú ngụ. Chúng sanh mười pháp giới sẽ không thể nhìn thấy được các ngài, nhưng các ngài có thể thấy được mười pháp giới. Chúng sanh mười pháp giới thì không thể thấy được họ. Chúng sanh ở phương nào có cảm, có duyên với các ngài, các ngài sẽ tự nhiên cảm ứng đến. Lúc cảm ứng sẽ hiện thân thuyết pháp giúp đỡ cho bạn. Thích Ca Mâu Ni Phật thời đó có duyên với người Ấn Độ, nên ngài dùng ứng thân để thị hiện. Cũng phải đầu thai rồi, bát tướng thành đạo, trụ thế 80 năm. Đó là ứng thân, hóa thân, là đột nhiên xuất hiện rồi cũng đột nhiên biến mất. Các ngài đến làm chút chuyện, chuyện xong rồi thì các ngài ra đi. Đó là hóa thân. Như trong quyển Hư Vân, Hư lão vào năm 43 tuổi phát nguyện chiều bái núi Ngũ Đài. Ngài từ Phổ Đà khởi hành, từ núi Phổ Đà đến Ngũ Đài tam bộ nhất bái, lại hơn 3 năm mới đến được núi Ngũ Đài. Ngài muốn mang công đức ấy hồi hướng cho mẫu thân, vì mẹ ngài đã qua đời rồi. Cái tâm hiếu ấy đương nhiên cảm động đến Đức Văn Thù. Trên đường ngài bị bệnh 2 lần, đều là ở nơi hoang sơn vắng vẻ, không một bóng người. Lúc đó đổ bệnh thì làm sao? Không ngờ dọc đường lại gặp được một gã ăn mày. Người ăn mày này có lòng tốt cứu ngài, kiếm được chút cơm đút cho ngài ăn, rồi tìm một số thảo dược giúp ngài khỏe lại, tiếp tục chuyến hành trình. Qua hơn 1 tháng lại một lần nữa phát bệnh, cũng lại gặp được người ăn mày đó. 2 lần cộng lại, người ăn mày đó đã chăm sóc cho ngài hơn 1 tháng. Gà ăn mày đó ở bên ngài hơn tháng trời. Ngài rất biết ơn ân nhân cứu mạng, bèn thỉnh giáo cao danh quý tánh. Gà ăn mày nói với ngài, ông ấy họ Văn, tên là Cát, Cát trong Cát Tường, Văn trong Văn Chương, gọi là Văn Cát. Hỏi ông sống ở đâu thì gã ăn mày bảo: tôi sống ở núi Ngũ Đài. Khi nào thầy đến núi Ngũ Đài, cứ hỏi người nơi đó, ai còn biết tôi hết. Sau khi khỏi bệnh hoàn toàn thì người ăn mày này cũng rời đi. Ngài Hư Vân đến núi Ngũ Đài hỏi thăm Văn Cát thì không một ai biết hết. Sau cùng đến chùa, sau khi lạy Phật xong, ngài có thỉnh giáo mấy sư trong chùa: mấy thầy có ai biết ở đây có gã ăn mày tên Văn Cát không? Ngài Hư Vân mang câu chuyện của mình kể cho mọi người nghe. Họ bảo đó chính là hóa thân mới hốt nhiên đại ngộ, đó gọi là hóa thân. Hóa thân thật lợi hại. Hóa thân của ngài Văn Thù ở bên cạnh ngài hơn tháng trời. Lúc nguy cấp Bồ Tát đến chăm sóc cho bạn. Hóa thân thì chỉ trong vòng một thời gian ngắn thôi. Tôi ở Đài Loan vào thời kháng chiến, gặp được hiệu trưởng là lão sư Chu Ban Đạo. Phu nhân của thầy sau khi kháng chiến thắng lợi, bà trở về Nam Kinh. Ngôi nhà ở Nam Kinh của bà tôi đã từng đến qua. Nhà đó thuộc dạng nhà có hai dãy hay ba dãy gì đó, tôi không biết. Kiểu nhà tứ hợp viện, căn nhà đó rất lớn. Đi qua cổng lớn là đến vườn cây, cây cối rất nhiều. Sau đó là đến lớp cổng thứ hai. Qua được cổng đó mới đến nơi hai vợ chồng bà đang ở. Sư mẫu Chu kể với tôi, một ngày nọ có một vị hòa thượng đến nhà bà hóa duyên. Gia đình bà lúc đó không có tín ngưỡng tôn giáo, nên hỏi vị hòa thượng này từ đâu đến đây. Hỏi thầy có chuyện gì không, thầy đến là muốn hóa duyên. Hóa cái gì? Là 5 cân dầu mè, nhà bà có nhưng không cho. Không đưa cho vị thầy ấy, nên vị hòa thượng đó bèn rời đi. Sau khi ngài ấy đi rồi, bà mới đột nhiên nhớ ra nhà bà có đến 2 lớp cổng, cổng lớn không mở. Vậy vị thầy ấy vào bằng cách nào? Sau thầy ấy đi rồi thì chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Câu đố ấy cứ luôn đè nặng trong lòng bà. Gặp phải chuyện kỳ lạ này, lúc vị hòa thượng đó nói chuyện với bà đại khái cũng đến 15-20 phút. Tuyệt đối không có chuyện hoa mắt nhìn lầm, không thể là ảo giác được. Chắc chắn có người đó chẳng thấy đâu nữa. Mà đằng trước cổng lớn có mở đâu. Vậy vị thầy ấy vào bằng cách nào, rồi làm sao đi ra? Về sau đến đại chúng học Phật, bà bèn đem chuyện này kể với lão sư Lý. Lão sư Lý nói đó là Địa Tạng Bồ Tát. Bà mới hốt nhiên đại ngộ, hối hận vô cùng vì đã không đưa cho ngài 5 cân dầu mè. Cho nên bà biết bà có duyên với Địa Tạng Bồ Tát. Từ đó bà tu pháp môn Địa Tạng, tu vô cùng tốt. Mỗi ngày đọc kinh Địa Tạng, niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, sám hối nghiệp chướng, sau cùng niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Khi bạn sanh, lúc hỏa thiêu lưu lại hơn 300 hạt xá lợi. Sư mẫu quả thật là một người tốt. Tuy thời kháng chiến không có học Phật, nhưng vợ chồng sư mẫu đối với bọn học trò chúng tôi còn chăm chút hơn so với con cái của bà nữa. Quan tâm chăm lo từng ly từng tí. Bọn học trò chúng tôi không có ai mà không biết ơn vợ chồng thầy. Cả bọn chúng tôi đều xem vợ chồng hiệu trưởng như cha mẹ của mình vậy. Người thầy như vậy giờ không tìm đâu ra nữa rồi. Đời sống lúc kháng chiến hết sức nghèo khổ, đồ đạc cứu tế vừa đến tay là liền đưa cho học trò. Số còn dư lại thì nhà thầy mới có phần. Nếu như không còn lại bao nhiêu, vậy thì con cái bà sẽ không có gì hết. Bà cũng chẳng phải ít con. Hình như đến 6-7 đứa lần. Đứa thứ tư của bà hình như cùng lớp với tôi. Về sau điều di dân sang Mỹ hết rồi, còn người con cả hình như là ở Nam Kinh. Lão đại lớn hơn tôi khoảng vài tuổi, giờ có còn không tôi cũng không biết, rất nhiều năm rồi không có liên lạc. Du hành tự tại, hóa độ hết thảy chúng sanh trong mười phương thế giới. Bồ Tát có cái năng lực ấy. Mười phương thế giới chúng sanh ở nơi nào có cầu, có khổ nạn, các ngài đều biết, nên dùng thân gì để độ liền hiện thân đó, nên thuyết pháp gì thì sẽ thuyết pháp ấy. Chẳng có định thuyết nào cả, cũng không có một hình tướng nhất định, thấy điều là hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Chúng sanh nghĩ cái gì, các ngài sẽ hiện cái đó. Nghĩ Phật thì hiện Phật, nghĩ Thích Ca Mâu Ni Phật thì hiện thành Thích Ca, nghĩ A Di Đà Phật thì hiện thành A Di Đà Phật. Tùy tâm ứng lượng, có cái năng lực ấy, giáo hóa hết thảy chúng sanh. Trong câu hành quyền phương tiện, chữ quyền là đối với thật mà nói, hay quyền biến, đây chính là thiện xảo phương tiện, biến hóa khôn lường. Nghi tức là thuận theo chúng sanh, chúng sanh nghĩ đến cái gì thì hiện cái đó, muốn cái gì thì cho họ cái đó. Tục ngữ có câu thông quyền đạt biến, cho nên quyền là mang nghĩa của từ phương tiện. Pháp Hoa Văn Cú Giảng: phương là pháp, là phương pháp, tiện là khởi dụng, là tác dụng. Nói một cách thô thiển, phương là phương pháp, tiện là tiện lợi. Xét trong Phật giáo, chữ phương tiện có nghĩa như kinh Đại Tập dạy, có thể điều phục chúng sanh, khiến cho họ điều hướng đến vô thường, chánh đẳng, chánh giác thì gọi là phương tiện. Vô lượng pháp môn đều là vì Đức Phật thiện xảo phương tiện, mà mục đích cuối cùng chính là dẫn bạn về cực lạc. Bây giờ bạn không tiếp nhận, không chịu tin, nhưng dần dần dùng một số phương tiện, phương cách xảo diệu, rồi cũng dẫn bạn về đến thế giới cực lạc, để bạn chịu tin, chịu phát nguyện cầu vãng sanh. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề là mục đích cuối cùng của Phật Pháp, đó cũng là vô thường, chánh đẳng, chánh giác. Không phải không thể dịch, vì đây là dịch theo âm tiếng Phạn. A dịch là vô, Nậu Đa La dịch là thường, Tam dịch là chánh, Miệu là đẳng. Tam là chánh, còn Bồ Đề là giác, có thể dịch thành vô thường, chánh đẳng, chánh giác, bởi vì nó là mục đích chung cực của Phật giáo, cho nên tôn trọng không dịch, chỉ dịch âm thôi, rồi ghi chú thêm bên ngoài. Không có cái nào có thể cao hơn cái này. Chánh giác là sở chứng đắc của A-la-hán, chánh đẳng là sở chứng đắc của Bồ Tát, vô thường là sở chứng đắc của Phật. Đây được gọi là phương tiện. Lại như sách Pháp Hoa Huyền Tán Giảng: thực hành tạo tác là phương, Ý tức là nói, nó có phép tắc đàng hoàng, không rối loạn, có quy củ, có lễ nghĩa, đây gọi là phương. Khéo phù hợp cơ nghi, thiện là thiện xảo, có thể dẫn dắt chúng sanh, hằng thuận chúng sanh, đây gọi là tiện. Lại như tình ảnh sơ viết, hóa hành khéo léo, thích nghi với từng chúng sanh, mà hiện ra các thứ khác nhau thì gọi là quyền phương tiện. Vì ý là khác biệt, cho nên chúng ta phải hiểu cái lý này. Sau đó thì sao? Sau đó chúng ta sẽ dùng tâm bình đẳng để nhìn tất cả chúng sanh. Vì có nhiều tôn giáo không đồng, dân tộc khác biệt, Quan Thế Âm Bồ Tát 32 ứng, nên dùng Bồ Tát để độ, liền hiện thân Bồ Tát. Nên dùng thân Đức Kitô để độ, liền hiện thành Đức Chúa Giêsu Kitô giáo. Nên dùng thân lãnh tụ Hồi giáo để độ, thì hiện thành giáo chủ Hồi giáo. Có một năm tôi đến Nhật, tôi có đến thăm Lão Hòa Thượng Trung Thôn Khang Long. Năm đó Ngài đã 100 tuổi. Lão Hòa Thượng nói với tôi, người sáng tạo nên mọi tôn giáo trên toàn thế giới đều là hóa thân của Quan Thế Âm Bồ Tát. Nói rất hay, tôi cũng tin là như vậy. Mọi tôn giáo đều là người một nhà. Ngược lại cũng vậy. Nếu như Kitô giáo làm chủ, vậy thì chư Phật Bồ Tát đều là hóa thân của Đức Kitô. Đây là cảnh giới của Hoa Nghiêm. Chủ bàn viên dung, chứ chẳng phải độc nhất, chỉ có một mãi đều là bàn. Lúc nào cũng có thể làm chủ, lúc nào cũng có thể làm bạn. Là bạn. Nếu Thích Ca làm chủ thì Đức Kitô sẽ là bạn. Các ngài có thể luân phiên nhau làm chủ và bạn, hết sức tự tại. Đây gọi là phương tiện. Cho nên trong tình ảnh sớ nói rất hay, hóa hành khéo léo, thích nghi với từng chúng sanh, hiện ra các thứ khác nhau. Dị hiện là thị hiện những thứ khác biệt. Khi Lão Hòa Thượng Hư Vân gặp nàng Văn Thù Bồ Tát, bèn thị hiện thành gã ăn mày. Đến cứu Ngài, giúp Ngài, đó là quyền phương tiện. Một kẻ ăn mày xuất hiện ở một nơi hoang sơn vắng vẻ thì cũng chẳng có gì là lạ, cũng rất bình thường. Vì ăn mày phải đi khắp nơi để ăn xin mà, nên vô tình trên đường đi có gặp phải Ngài thì Ngài cũng chẳng có nửa lòng nghi tâm, sẽ không nghĩ đây là do Bồ Tát thị hiện. Đến khi đến được núi Ngũ Đài thì mới vỡ lẽ. Tổng hợp ý kiến của những kinh luận trên, ta thấy rằng dùng phương pháp khéo léo, ổn thỏa, tiện lợi, khéo khế hợp căn cơ của chúng sanh để dẫn dắt họ hướng đến quả giác cứu cánh thì gọi là hành quyền hoặc hành phương tiện. Quyền chính là phương tiện dẫn dắt chúng sanh hồi quy cực lạc, một đời quyết định viên mãn thành tựu. Chúng ta liền biết lão cư sĩ Hà Liên Cư, bởi vì kinh Vô Lượng Thọ vẫn chưa có được một thiện bổn nào. Trung Quốc suốt mấy ngàn năm người học quá ít, trái lại ở Nhật được lưu thông khá rộng, nhưng trong năm bổn dịch thì người Nhật chỉ chọn bản của Khang Tăng Khải, còn bốn bổn còn lại không học đến. Bản của Khang Tăng Khải vẫn chưa phải thiện bổn, nhất định phải hội tập lại thành một bản. Đây là quyền hành phương tiện. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ làm chú giải cho bộ kinh này, để thời kỳ mạt pháp bộ này trở thành một khuôn mẫu mô phạm, không được dùng ý riêng của mình để giảng kinh, vì sẽ có lúc giảng sai. Thế thì làm sao? Vậy thì dùng kinh chú kinh. Ngài đã dùng 83 loại kinh luận, cái này thì hết đường để nói, vì đây là lời của cổ đại đức, đó là những bậc đã khai ngộ, toàn là những người đã kiến tánh. Lại dùng thêm 113 loại chú sớ của tổ sư đại đức, tổng cộng dùng hết 193 loại. Cái này sẽ khiến cho người ở vào thời mạt pháp tâm phục khẩu phục. Học tập kinh giáo thời mạt pháp phải dùng cách này, hòng tránh lỗi lầm, cũng để mọi người sanh khởi lòng tin, không nảy lòng hoài nghi đối với bạn. Vì đây là ý trong kinh luận, là khai thị của tổ sư đại đức, có thể dùng được. Tựa như hiện tại chúng ta đang dùng phương thức học tập chia sẻ tâm đắc, giúp cho mọi người có được sự nhận thức, giúp cho mọi người xây dựng tính tâm. Mục tiêu cuối cùng là giúp cho mọi người phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Đây đều thuộc về hành quyền phương tiện. Duy chỉ có hành quyền phương tiện mới có thể đắc cứu cánh viên mãn. Đoạn tiếp theo, đoạn thứ tư, cứu cánh viên mãn, nhập Phật pháp tạng, rốt ráo đến bờ kia, nguyện trong vô lượng thế giới thành đẳng chánh giác. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão. Nhập Phật pháp tạng, rốt ráo đến bờ kia, Ngài Gia Tường giảng chữ nhập là thế giải tông nguyên. Đây gọi là nhập. Giải là lý giải, khế là khế nhập, tông nguyên là nói đến tự tánh. Tục ngữ Trung Quốc hay bảo là truy căn tìm ngọn, kiên quyết tìm hiểu cho ra đầu ra đũa mới thôi. Tông nguyên là pháp tánh. Huệ Năng đại sư bảo, nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Tông nguyên của vạn pháp chính là tự tánh. Minh tâm kiến tánh, liền tìm được về nguồn. Tịnh ảnh sớ giảng, Chú giải của kinh Vô Lượng Thọ ở Trung Quốc chỉ có hai bản. Một là bản của Ngài Gia Tường, một là của Ngài Tịnh Ảnh. Nhật Bản thì nhiều hơn. Theo tôi được biết, Nhật Bản có đến hơn 20 loại. Có thể còn có những bản tôi chưa biết đến. Tịnh Ảnh Sớ Giảng. Chứng hội là nhập. Có thể thấy được rằng nhập là khế hội, chứng nhập cũng tức là như trong kinh Pháp Hoa có nói nhập Phật chi kiến. Trong chữ nhập này, nhập là khế nhập, minh bạch một cách rõ ràng Phật chi, Phật kiến, đó là nhập. Gia Tường Sớ Giảng, chữ Phật Pháp Tạng, rằng gọi lý là tạng. Phần sau là phần giải thích của Niệm Lão, nghĩa là Phật Pháp Tạng là lý thể của Pháp Tánh. Pháp Tánh hàm tàng vô lượng tánh đức, nên gọi là Phật Pháp Tạng. Hơn nữa, Pháp Tánh hàm chứa bao gồm hết thảy Phật Pháp, nên gọi là Phật Pháp Tạng. Vì vậy, ý nghĩa câu nhập Phật Pháp Tạng giống như câu khéo nhập Phật Huệ, thông đạt đại trí của kinh Pháp Hoa đều có ý nghĩa tương đương nhau. Cái trí huệ này, thể, tướng, tác dụng của trí huệ đều là thứ vốn có trong tự tánh, không phải đến từ bên ngoài. Phật trong Kinh Hoa Nghiêm nói rất rõ ràng, minh bạch, hết thảy chúng sanh đều có trí huệ đức tướng Như Lai, đều chứa đựng trọn vẹn trí huệ đức năng tướng hảo. Tất cả những thứ chư Phật Như Lai có thì tất cả chúng sanh cũng đều có đủ. Vì sao? Vì cùng một tự tánh. Đó là những thứ sẵn có trong tự tánh. Phật giác ngộ rồi, Ngài đã phá mê khai ngộ, nên trí huệ đức tướng trong tự tánh tự nhiên lưu xuất ra. Phàm phu thì còn đang chìm đắm trong mê, nên trí huệ trong tự tánh biến thành phiền não, đức biến thành nghiệp, rồi đi tạo nghiệp, tướng thì biến thành sáu nẻo luân hồi, biến đổi hết rồi. Có phải thật đã biến đổi rồi không? Thật sự là không có đổi gì hết. Biến chỉ là những thứ hư ảo, nào phải thật? Những thứ là thật không bao giờ động. Nhưng bạn hoàn toàn chẳng hay biết. Nó ở ngay trước mắt bạn. Bạn có mắt nhưng không thấy, có tai nhưng không thể nghe, có thân nhưng chẳng chạm đến được. Dù vậy, nhưng nó tuyệt chưa hề rời xa bạn giây phút nào, đó gọi là mê vậy. Chỉ có Phật Bồ Tát có phương tiện khéo léo giúp cho chúng ta phá mê khai ngộ. Chúng ta như người tỉnh khỏi từ giấc mộng, giác ngộ trở lại, cảnh trong mộng cũng hoàn toàn biến mất. Cho nên mộng là giả, những thứ trong mộng chỉ là hư huyễn, ngàn vạn đừng chấp vào đó, tuyệt đối không được đặt vào trong tâm, để trong lòng vậy thì giấc mộng đó sẽ còn tiếp nối mãi thôi. Chẳng bận lòng thì mộng kia điền tịnh giấc. Đạo lý chính ngay chỗ này. Tất cả mọi thứ phải buông bỏ, ngay cả cái thân này cũng phải buông. Cho đến suy nghĩ, tư tưởng của chúng ta cũng phải gạt bỏ, vì chẳng thứ nào là thật. Trong tâm tự tánh thanh tịnh, không có suy nghĩ, không có cách nhìn. Suy nghĩ là tư phiền não, còn cách nhìn là kiến phiền não. Suy nghĩ là tư phiền não. Sáu nẻo luân hồi chính là từ trong kiến tư phiền não này hình thành nên. Không có kiến tư phiền não liền chẳng có sáu nẻo luân hồi. Nên trước hết cần buông bỏ cái thứ này đã. A-la-hán buông được rồi, nên A-la-hán đã thoát khỏi sáu nẻo luân hồi. Các ngài đến thanh văn pháp giới của thập pháp giới. Vì vậy Phật Pháp Tạng trong Pháp Tánh hàm chứa tất cả Phật Pháp. Pháp Tánh cũng chính là tự tánh, là bổn tánh, đó là chân tánh, cũng còn gọi là linh tánh. Trong đó không thiếu bất kỳ một thứ gì. Tất cả pháp thế xuất thế gian đều đầy đủ viên mãn, cho nên mới gọi nó là Phật Pháp Tạng. Vì vậy ý nghĩa câu nhập Phật Pháp Tạng chính là khéo nhập Phật huệ, thông đạt đại trí, như trong kinh Pháp Hoa đã nói đến. Ngoài ra sách bình giải căn cứ trên ý nghĩa từ nhân hướng đến quả giảng như sau: tạng báu hết thảy công đức của Như Lai là công đức của Phật quả, biện báu lớn công đức ấy gọi là Phật Pháp Tạng, tức là nhất thừa mà Phật đã sở đắc. Sách bình giải giảng cái ý này thật quá hay. Từ quả hướng đến nhân là chuyên nói về pháp môn niệm Phật, bởi vì danh hiệu này là quả đức. Danh hiệu không phải là nhân. Chúng ta chấp trì danh hiệu là tu từ trên quả. Chúng ta lấy quả mà Như Lai đã tu thành, làm thành nhân tu của chính mình. Đây là pháp môn đặc biệt. Công đức Phật quả chính là tạng báu của hết thảy công đức của Như Lai, biện lớn công đức ấy. Nếu dùng một danh từ để nói về nó thì chính là Phật Pháp Tạng, tức là nhất thừa mà Phật đã chứng đắc. Nhất thừa là viên mãn. Trong Pháp Đại Thừa thì nhất thừa là cao nhất. Trong kinh giáo giảng về nhất thừa chỉ có hai bộ kinh, đó là Hoa Nghiêm với Pháp Hoa. Những giáo lý khác đều không phải là giáo nhất thừa. Những giáo khác nói về Đại Thừa với Tiểu Thừa. Đại Thừa là Bồ Tát Thừa, nhất thừa là Phật Thừa. Thanh văn duyên giác là Tiểu Thừa. Luận thuyết của sách bình giải chỉ rõ các Bồ Tát trong hội này đều là bậc đại quyền thị hiện. Từ quả hướng đến nhân đã nhập nhất thừa quả hải của Như Lai, nhưng chẳng bỏ nhân hành, nên đến hội này nhằm tán trợ Đức Thích Ca. Cái ý này rất sâu. Những vị Bồ Tát đến tham gia đại hội này của Phật Thích Ca Mâu Ni, các ngài đều là quả hậu đại quyền. Quả hậu là gì? Tức là đã thành Phật rồi. Hiện giờ Thích Ca Mâu Ni Phật ở nơi đây thị hiện thành Phật giáo hóa chúng sanh, nên các ngài đến giúp một tay, giúp đỡ, nhưng không được dùng thân Phật, nên các ngài lấy thân Phật Bồ Tát đến giúp đỡ. Thực tế thì sao? Trên thực tế các ngài đều sống thành Phật cả rồi. Như phần trước có nói, Văn Thù, Phổ Hiền, Di Lặc. Chỗ này nói 16 vị chánh sĩ, cả Bồ Tát tại gia đều đã sớm thành Phật cả rồi. Đó là Phật đến thị hiện. Cho nên từ quả hướng đến nhân, quả là nhất thừa, còn nhân là Bồ Tát. Nên dùng thân phận Bồ Tát đến độ chúng sanh, thấy điều hiện tướng Bồ Tát. Hơn nữa điều thị hiện thành đặng giác Bồ Tát, để làm cho pháp hội này của Thích Ca Mâu Ni Phật càng thù thắng hơn. Có những vị này ngồi trong hội sẽ khiến cho người đến học sanh khởi niềm tin, không có lòng nghi đối với pháp môn này, tính tâm chân thành, nguyện tâm chân thật, nguyện sanh tịnh độ, không còn lưu luyến đối với sáu nẻo luân hồi này nữa, quyết tâm một đời cầu sanh tịnh độ. Cho nên các ngài là đến hiệp trợ cho Thích Ca Mâu Ni Phật. Rốt ráo hai từ này có nghĩa là đạt đến cùng cực, đạt đến tột bậc, không còn cái nào cao hơn cái này. Viên mạng rốt ráo là ý gì? Là giúp cho chúng ta thoát khỏi sáu nẻo luân hồi, đó gọi là lìa cứu cánh khổ. Chỉ cần còn trong vòng sáu nẻo, dầu có sanh đến cõi trời, hưởng niềm vui nơi cõi trời tha hóa tự tại, họ có thọ mạng, tuy tuổi thọ rất dài, nhưng dù cho có dài cỡ nào đi chăng nữa, rồi cùng đến lúc. Lỡ đến lúc rồi thì phải làm sao? Lại rớt xuống dưới đọa lạc. Vì sao? Vì phước hưởng hết rồi. Trong A Lại Gia vẫn còn những nghiệp nhân bất thiện, thế thì sẽ đến Tam Đồ để chịu khổ. Khó tránh mãi trôi lăn trong vòng luân hồi, cho nên cõi trời không phải cứu cánh. Thoát khỏi sáu nẻo, thoát khỏi mười pháp giới, đó mới là lìa cứu cánh khổ. Vãng sanh Tây Phương thế giới cực lạc chính là đắc cứu cánh lạc. Cõi trời không cứu cánh, giàu sang phú quý ở cõi người cũng không cứu cánh. Muốn đắc cứu cánh lạc, lìa cứu cánh khổ, giải pháp chính là tịnh tông niệm A-di-đà Phật. Thế Tôn với A-di-đà Phật, một người ở nơi đây làm công tác báo cáo, giới thiệu, còn A-di-đà Phật thì ở thế giới cực lạc tiếp dẫn. Bờ kia, đó là bến bờ cứu cánh. Chí đầu luận giảng chữ bờ kia như sau. Chữ Ba La Hán dịch được phiên dịch vào thời Diêu Tần, vì thế mới bảo Hán dịch là bỉ ngạn, tức như Trung Quốc bảo là bỉ ngạn vậy. Lại nói coi sanh tử là bờ bên này, coi niết bàn là bờ bên kia. Sáu nẻo mười pháp giới đều có sanh tử, đó là bờ bên này. Chứng đắc Bồ Đề Niết Bàn, vĩnh viễn thoát ly pháp sanh diệt, sanh đến cõi thật báo của chư Phật Như Lai. Nơi đó không sanh không diệt thì được gọi là bờ kia, cõi thật báo của Phật Thích Ca gọi là thế giới hoa tạng. Đó là như Kinh Hoa Nghiêm đã nói. Hay nói cách khác, tu những pháp môn khác, 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn. Sau khi tu hành thành tựu rồi thì đến cõi nào? Chính là sanh đến thế giới hoa tạng. Còn tu không thành thì sao? Tu không thành thì vẫn trôi lăn trong 6 nẻo luân hồi y như cũ. Thoát khỏi 6 nẻo luân hồi lại hướng đến nhất chân pháp giới. Trong đó vẫn có 10 pháp giới khác, như Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. Đó là cõi phương tiện hữu dư của Thích Ca Mâu Ni Phật. Phải thông qua từng tầng hướng lên cao mà đi, phải mất rất nhiều thời gian mới tới được mục tiêu, chính là thế giới hoa tạng. Có người hỏi tôi, thế giới cực lạc với thế giới hoa tạng có quan hệ gì với nhau? Lúc đó tôi ở Singapore đang giảng Kinh Hoa Nghiêm. Có đồng học hỏi tôi, tôi bèn đưa ra một ví dụ. Tôi nói thế giới hoa tạng tựa như Singapore, còn thế giới cực lạc là đại lộ ô tuyết của Singapore vậy. Đường ô tuyết là con đường phồn hoa nhất của đất nước Singapore, là đại lộ nổi bật nhất. Tôi nói thế, bạn sẽ biết ngay, vãng sanh đến thế giới cực lạc là sanh đến nơi tốt nhất của Singapore. Người người đều ngưỡng vọng. Sanh đến cực lạc chính là sanh đến thế giới hoa tạng. Hơn nữa, còn là khu vực tinh hoa của thế giới hoa tạng. Điều này không thể không biết. Sanh tử Niết Bàn. Kinh Niết Bàn cũng chép, bờ kia là dụ cho Như Lai, được ví cho Như Lai. Vì vậy, Sư Tịnh Ảnh giảng chữ cứu cánh Niết Bàn như sau. Hiển rõ quả tất cánh, đạt đến bờ kia Niết Bàn thì gọi là cứu cánh. Ngay chỗ này niệm lão có mở một cái ngoặc đơn, ý lời sớ nói thể hiện rõ ràng giác quả cùng cực mà mình đã chứng đắc. Đạt đến bờ kia Niết Bàn thì gọi là cứu cánh. Theo sách Bình Giải thì lại là chứng nhập biển báu nhất thừa đại công đức, khế hợp với Niết Bàn mà Phật đã chứng đắc. Hai cách nói này về mặt ý nghĩa thì hoàn toàn tương đồng nhau. Các vị đại sĩ này đã viên chứng quả đức, từ quả hướng đến nhân, tuân theo phổ hiền đức, hiện khắp mười phương, đến trong pháp hội để cùng hoằng dương tịnh pháp. Những vị đẳng giác Bồ Tát, các vị đại sĩ này đều là đẳng giác Bồ Tát. Trên thực tế các ngài đã viên chứng quả đức, tức là đã thành Phật hết rồi. Thân phận hiện tại là hóa thân của Phật. Phật có thể hiện vô lượng thân, có thể hiện vô số thân, vô biên thân. Các ngài có thần thông như vậy, có đạo hạnh như thế, nên các ngài hiện thành đẳng giác Bồ Tát. Đến đạo tràng của Thích Ca Mâu Ni Phật để giúp cho Đức Phật giáo hóa chúng sanh. Ở trong đại hội đóng vai trò làm ảnh hưởng chúng. Lúc chúng tôi mới bước ra giảng kinh tại hội trường lớn của Hội Phật giáo Trung Quốc ở Đài Bắc. Hội trường đó có thể chứa được 700-800 người. Có Lão Hòa Thượng đến nghe kinh. Nam Đình Lão Hòa Thượng là một Lão Pháp Sư giảng kinh, Lão tiền bối của chúng tôi. Thầy hiệu trưởng của tôi là Lão Cư Sĩ Chu Ban Đạo, gần như đến nghe không khuyết buổi nào. Thầy đến để làm gì? Thầy giảng còn hay hơn tôi nữa, nhưng đến để làm ảnh hưởng chúng. Tôi rất biết ơn. Thầy rất khách khí. Lúc đến, tôi lên giảng đài rồi, thầy mới bước vào. Dù tôi có muốn đảnh lễ thầy cũng chẳng làm sao đảnh lễ được. Khi tôi giảng xong, lúc tụng bài hồi hướng thì thầy đã ra về trước rồi. Bởi vì nếu thầy không đi, tôi thấy thầy nhất định sẽ đến đảnh lễ. Đó là quy tắc. Thầy sợ phiền phức nên bèn đến muộn vài phút, lại về sớm trước vài phút để làm ảnh hưởng chúng. Đây là sự khích lệ dành cho những pháp sư trẻ thuộc hàng hậu học. Mọi người vừa nhìn thấy đạo tràng này có nhiều lão pháp sư, lão cư sĩ như vậy, mọi người sẽ nghĩ chắc dạng không đến nỗi nào đâu. Giúp cho thính chúng có niềm tin vào pháp sư. Tôi nghĩ giờ còn ít người như vậy lắm. Trước đây Lão Hòa Thượng rất hiểu quy tắc. Chúng ta phải giúp đỡ cho hàng hậu học, giúp cho thế hệ sau. Giúp làm sao? Cách giúp đỡ tốt nhất chính là họ giảng kinh thì ta đến nghe. Thích Ca Mâu Ni Phật có đem chuyện này viết trong Giới Bồ Tát. Anh thọ qua Giới Bồ Tát tại gia hay Giới Bồ Tát xuất gia thì trong khuôn viên 40 dặm nếu có pháp sư giảng kinh mà anh không đi thì coi như phạm giới. Kinh mà người đó giảng nếu không phải kinh Phật thì không sao, còn như giảng kinh Phật, kinh Đại Thừa vậy thì nhất định phải đến nghe. Điều này mang cái ý tăng khen tăng. Tăng khen tăng là phép tắc mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã chế định ra, không thể không tuân hành. Chúng ta xem tiếp đoạn cuối cùng. Cư sĩ Bành Tế Thanh nói: hành quyền phương tiện nhập Phật Pháp Tạng rốt ráo đến bờ kia. Ý nghĩa của ba câu này bao trọn pháp môn tịnh độ. Cư sĩ Bành là bậc đại đức trong Phật môn. Ông là người vào thời vua Càn Long triều Thanh, là bậc thông tông thông giáo hiển mật Viên Dung. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói với tôi, tôi không có đi kiểm chứng, là cụ Niệm Tổ kể tôi nghe. Cụ bảo Bành Tế Thanh là người thuộc dòng dõi con ông cháu cha. Đây là câu chữ mà người hiện nay hay dùng. Phụ thân của cư sĩ giữ chức binh bộ thượng thư. Vào thời Hoàng đế Càn Long, binh bộ thượng thư có địa vị thế nào? Tương đương với bộ trưởng bộ quốc phòng của thời nay vậy. Cho nên mới nói cư sĩ Bành là con ông cháu cha, là một người rất thông minh, có bối cảnh gia đình bề thế. Lúc còn là một cậu bé vị thành niên, 20 tuổi mới được xem là người trưởng thành, 19 tuổi vẫn còn được xem là cậu bé. Đại khái khoảng năm 18, 19 tuổi thì độ chúng tiến sĩ, nhưng cả đời không ra làm quan. Toàn bộ tinh thần đều đặt hết vào Phật Pháp. Trước tác của ông rất phong phú. Ông có chú giải cho kinh Vô Lượng Thọ, gọi là Vô Lượng Thọ Kinh Khởi Tính Luận. Bộ này là do ông làm. Vị này thông tông thông giáo, hiển mật viên dung. Ông nói những lời này hơn một nửa đều là do ông viết trong Khởi Tính Luận, tức là Vô Lượng Thọ Kinh Khởi Tính Luận. Nói rất hay, toàn bộ bao trọn pháp môn Tịnh Độ, hết thảy sở hành của Bồ Tát chẳng rời phương tiện. Do phương tiện nên giữ lấy Tịnh Độ, thường được thấy Phật. Đó là sự thật. Người tu Tịnh Độ có quan hệ rất mật thiết đối với Phật. Tất cả chư Phật đều tán thán Đức Di Đà là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương. Thế thì thân là đệ tử của A Di Đà Phật cũng được thơm lây. Đệ tử của Đức Di Đà đến bất kỳ một cõi Phật nào để diện kiến Phật đều được ưu ái hơn. Vì sao? Vì Phật vừa nhìn thấy, ô, đệ tử A Di Đà Phật đến rồi, vì phải tiếp đãi cho thật chu đáo. Chúng ta được thơm lây theo A Di Đà Phật. Chư Phật Như Lai đặc biệt chiếu cố đến bạn. Đây là do các ngài tỏ lòng cung kính đối với A Di Đà Phật. Cho nên Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương, lời tán thán chẳng phải hư dối mà là sự thật. Ở cõi Cực Lạc, A Di Đà Phật cũng khích lệ mọi người nên đến cõi nước chư Phật ở mười phương mà xem qua một chuyến. Tựa như hiện nay chúng ta hay nói là đi tham học vậy. Ngôn từ thời nay hay dùng là đi tham quan, đi khảo sát. Để nâng cao bản thân, huống hồ đến cõi nước chư Phật cúng dường tu phước, nghe kinh thính pháp là tu huệ, đi du hóa thập phương để phước huệ sống tu. Không phải một vị Phật mà là đồng thời đi lễ vô lượng vô biên Phật, đồng thời hóa vô lượng vô biên thân. Cho nên cùng một lúc viên mãn thành tựu. Đây là do phương tiện nên giữ lấy Tịnh Độ, thường được thấy Phật. Do thấy Phật, nghe pháp tu hành, nhập Phật pháp tạng, nên viên mãn giác tâm đạt đến bờ kia một cách rút ráo. Thế là thành Phật rồi, rất nhanh chóng. Nếu không có phương tiện thì vô lượng hạnh môn chọn chẳng thành tựu. Tám vạn bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn. Tám vạn bốn ngàn là biểu pháp, không phải số tự. Nếu như là số tự thì tám vạn bốn ngàn cũng chẳng xem là nhiều. Đó là đại biểu cho sự viên mãn. Đại viên mãn chính là vô lượng vô biên, vô số vô tận, là biểu thị cái ý đó. Đây là điều chúng ta nên biết. Duy chỉ có vạn sanh thế giới Cực Lạc mới có thể nhanh chóng chứng đắc. Nếu như không vạn sanh đến cõi Cực Lạc, thế thì thật sự là phải trải qua vô lượng kiếp rồi vô lượng kiếp bạn mới đạt được điều đó. Thế giới Cực Lạc là một đời thành tựu, cái này làm sao có thể bị được. Phần sau là Như Kinh Đại Bát Niết Bàn dạy. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn có nói: Bồ Tát này do tương ứng với Bát Nhã, Ba La Mật, nên từ chốn này chết đi, sanh trong cõi Phật khác. Từ một cõi Phật này đến cõi Phật khác, nơi nơi, chốn chốn, thường được gặp gỡ chư Phật Thế Tôn, để cung kính, cúng dường, tôn trọng, tán thán, cho đến khi thành vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, trọn chẳng rời Phật. Đây là Bồ Tát. Bồ Tát nguyện thường ở bên cạnh Phật, không rời Phật. Vì sao? Vì như thế sẽ dễ dàng thành tựu. Rời xa Phật, thế thì thời gian thành Phật sẽ xa xôi lắm, không thể thành tựu ngay trong một đời. Kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta: gặp được thiền tri thức là khó, chân thật gặp được thiền tri thức, phải biết nên thân cận, nên cúng dường, không được tách khỏi thiền tri thức cùng một ý nghĩa. Vậy những đại Bồ Tát này, những bậc Bồ Tát đã minh tâm kiến tánh, các ngài lấy ai làm thiền tri thức đây? Chính là lấy chư Phật Như Lai làm thiền tri thức. Bởi vì các ngài trú ở báo độ, tức cõi thật báo trang nghiêm, đồng nghĩa các ngài đã thoát ly khỏi mười pháp giới. Các ngài có trí huệ, có thần thông, có đạo lực. Các ngài có thể hiện vô lượng vô biên thân, nên có thể cùng lúc cúng dường vô lượng vô biên chư Phật Như Lai, nghe kinh thính pháp, chẳng xả mấy trần, cho nên dễ dàng thành tựu. Phần đầu ở chỗ này có nói: nên từ chốn này chết đi, sanh trong cõi Phật khác. Đó là thần thông. Từ một cõi Phật này đến một cõi Phật khác, đây cũng là thần thông. Nơi nơi chốn chốn thường được gặp gỡ chư Phật Thế Tôn. Đây là do thiện căn sâu dày, do các ngài có duyên rất sâu với hết thảy chư Phật Thế Tôn. Tiếp đó là cúng dường với cung kính, thì cung kính còn quan trọng hơn bất kỳ thứ gì. Dùng cái gì để cúng dường vậy? Dùng cung kính mà cúng dường, dùng y giáo tu hành mà cúng dường. Cung kính là thứ thù thắng nhất trong các sự cúng dường lão sư dạy chúng ta, nhưng chúng ta không có làm theo. Đó là chẳng có cúng dường cũng không cung kính. Cung kính cúng dường chân thật nhất chính là y giáo phụng hành. Ta làm thật, thật sự vạn duyên buông xả, chẳng lưu luyến gì. Đối với cái thế giới này chẳng có tơ hào lưu luyến. Tình thân cũng không màng đến nữa. Nhất định phải có trí huệ. Nếu như còn vương vấn, đời này ắt không thể vãng sanh. Nếu như không vãng sanh được thì ta cũng đâu giúp gì được cho mọi người. Ta đến thế giới cực lạc rồi, người thân và oan gia trái chủ của ta, ta đều có thể lo được. Vì ta có thần thông, có trí huệ, có đạo lực, ta thật sự có thể giúp được họ, cứu được họ. Thế thì đúng rồi. Bây giờ cứ chấp chặt mãi tình thân, nó sẽ chứng ngại bạn, làm bạn không thể vãng sanh. Như thế đôi bên đều phải chịu khổ, chịu nạn, ai cũng chẳng giúp được ai, sai hết rồi. Cái lý này bạn phải nghĩ cho thông. Nghĩ thông rồi, nhưng tập khí quá nặng, vẫn là buông không được thì làm sao? Vậy thì cứ một lòng chuyên niệm A-di-đà Phật, cầu oai thần của A-di-đà Phật gia trì, nhất định có hiệu quả. Phật thì môn chung, hữu cầu tất ứng. Cái này là cầu đúng như lý như pháp, chứ chẳng phải yêu cầu quá đáng gì. Phật sẽ giúp bạn. Khi con người gặp phải đại khổ nạn, họ sẽ giác ngộ. Không gặp đau khổ, gian nan, dễ gì giác ngộ? Thời của chúng tôi gặp phải chiến tranh Trung Nhật với đại thế chiến thế giới lần thứ hai, từ nhỏ đã phải rời bỏ quê nhà, lưu lạc khắp nơi, không nơi nương tựa. Lúc đó quốc gia cho tập trung nhóm học sinh lưu vong lại với nhau, quốc gia lập trường học, lúc đó gọi là trung học trung lập. Trung Quốc vào thời đó, quận thì có cấp tiểu học, tỉnh thì đảm đương trung học, quốc gia chịu trách nhiệm đại học. Thời kỳ này là thời kỳ ác liệt, cho nên đặc biệt dựng lên một số trường trung học trung lập. Đến khi kháng chiến thắng lợi thì trường trung học trung lập này cũng bị giải tán hết, giao cho các tỉnh tiến hành thu nhận số học trò lưu vong này. Người nào còn giữ được liên lạc với gia đình thì cho trở về nhà. Lúc trường học bị giải tán, tôi trở về Nam Kinh, chịu mọi khổ nạn, những cây đắng ngọt bùi của thế gian tôi đều nếm qua cả rồi, biết mùi khổ rồi. Ở nhà khổ mà xuất gia rồi cũng khổ, không nơi nương tựa, không có chỗ dựa. Có khoảng thời gian trước lúc học Phật, tôi được sự giúp đỡ của hàng quán trưởng, bà đã hộ trì cho tôi suốt 30 năm. Bà cũng chỉ là một người dân bình thường, nhưng thổi còn ở đại lục là một gia đình bề thế. Sau này nhà tan cửa nát, bèn chạy qua Đài Loan. Một người bạn của chồng bà mở một tiệm thuốc. Chồng bà ở trong tiệm thuốc này làm công tác đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, cũng tức là một nhân viên chào hàng. Đời sống rất khó khăn. Chúng tôi đều là những người chẳng có bối cảnh gì hết, không có người nâng đỡ trong công việc, cũng không được người có tiền giúp đỡ. Mãi đến lúc già chết, cho nên tôi biết cuộc sống khó khăn, nào dám xây đạo tràng. Đạo tràng dựng lên thì cần đến chi tiêu, điều đó sẽ trở thành một gánh nặng. Không có đạo tràng, một mình tự tại, muốn đi là đi, không có vướng bận, không có nỗi lo về sau. Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông có hội đồng sự, có người quản lý. Đạo tràng bên Úc đã giao cho nhóm người xuất gia của Ngộ Tự Bối, họ tự mình đảm đương, tự mà quản lý lấy. Sau khi đạo tràng xây xong thì giao lại hết cho họ. Đời này hàng quán trưởng giúp tôi thật sự làm được rồi. Không quản người, không quản việc, không quản tiền, mới có thể chuyên tâm vào nghiên cứu kinh giáo. Nếu như có mấy thứ này quấy nhiễu, bạn muốn học cũng học không thành. Cái này không thể không biết. Chúng ta xem đoạn tiếp theo. Nên biết muốn chẳng rời Phật, phải lấy niệm Phật làm nhân. Như thập địa trong Kinh Hoa Nghiêm, thủy chung chẳng rời niệm Phật. Đây là nêu lên tấm gương tốt nhất cho chúng ta thấy, chính là biểu pháp trong Kinh Hoa Nghiêm. Vào lúc nào vậy? Là từ sơ địa cho đến thập địa. Trong 10 cấp bậc này, vĩnh viễn luôn theo sát bên Phật, không rời. Thủy là sơ địa, chung là chỉ cho thập địa. Từ sơ địa, nhị địa, tam địa cho đến thập địa, Bồ Tát thuộc 10 giai đoạn này, không lìa niệm Phật. Pháp môn niệm Phật, bạn xem hiện xảo phương tiện tu hành, tu đến hàng đăng địa Bồ Tát, nhập vào pháp môn niệm Phật. Chúng ta hiện giờ theo pháp môn này thật không dễ dàng. Tu 84,000 pháp môn, học vô lượng pháp môn, phải đợi đến khi đăng địa chứng được sơ trụ, các ngài liền niệm A-di-đà Phật cầu sanh tịnh độ. Thế mới biết duyên chúng ta thù thắng dường nào. Lúc này gặp được phải nên hiểu cho rõ ràng, minh bạch. Nếu như không thành tựu ngay trong đời này, thế thì thiệt là oan uổng quá, quá đáng tiếc. Nghĩ đến việc này có thể không buông hay sao? Còn có thể làm sai sao? Trong những chuyện sai lầm thì không cầu vãng sanh là sai lầm lớn nhất. Không có cái nào lớn hơn cái này. Không thể vãng sanh lại làm xấu nẻo luân hồi, đó là bạn tự làm tự chịu. Tự mình phải gánh hết phần trách nhiệm. Hôm nay thời gian tới rồi, chúng ta học đến chỗ này. Phát tâm cúng dường Tịnh Thất Quan Âm. Website vôlượngthọ.vn. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng bồ đề. Hết một báo thân này, sanh qua cõi cực lạc. Trong sanh tử luân hồi, dù rằng biển nghiệp mênh mông, núi đội chập trùng, Di Đà tự phụ chưa hề xả bỏ mỗi một khát vọng tha thiết nào, muốn về của đứa con tha phương. Thời thời đưa tay ra tiếp dẫn, từ bi cứu bạc tất cả khổ ách của chúng sanh. Chúng sanh xa cách đã bao thu, ngần thiết quy tâm đừng ngừng nghỉ. Ta niệm Di Đà, Phật niệm ta, thiên chân phụ tử cùng tương hợp, mai đây hội ngộ ở quê nhà. Nói đến liên bang hai hàng lệ, diêm phù khổ thú thật bi ai. Thế xuất thế gian nghĩ cho mãi, không niệm Di Đà thì niệm ai? A Di Đà Phật.